Hồi nãy anh Hiển ảnh nói là cách đây 2 tuần tôi có chia sẻ với quý bà chị em đề tài là bệnh chán ăn. Chúng ta biết nó rất là nguy hiểm. Nếu quý bà chị em hiểu rõ và áp dụng được cái bài chia sẻ đó và cái bài chia sẻ hôm nay, cuộc đời của quý ông bà chị em sẽ được phước hạnh vô cùng. Quý ông bà anh chị em có thể dự định làm đủ thứ cái chương trình mình thấy rất là tốt đẹp cho đời sống của mình. Mà nếu quý ông bà anh chị em không áp dụng được 2 cái bài chia sẻ, bài hôm nay và cách đây 2 tuần, tất cả những cái điều đó nó sẽ trở thành, cuối cùng nó sẽ không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em cả. Cho nên đó là lý do mà tôi muốn dành thời gian hôm nay để chúng ta cùng học lời của Chúa về một cái căn bệnh rất là nguy hiểm, đó là bệnh ăn nhiều. Bệnh ăn nhiều, bệnh chán ăn, nó nguy hiểm phải không quý ông bà chị em? Nguy hiểm vô cùng về thể xác của chúng ta, nhưng mà về phần tâm linh nó còn nguy hiểm khủng khiếp nữa. Bởi vì chúng ta biết ma quỷ nó đang tấn công mỗi một cá nhân của chúng ta không ngừng, 24/24 mỗi ngày. Nó tấn công cá nhân chúng ta, nó tấn công gia đình chúng ta, nó tấn công mọi mặt trong đời sống của chúng ta. Và tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em cách đây 2 tuần, đó là nó, ma quỷ nó có 3 cái chiến thuật mà nó làm cho gia đình tan vỡ, nó làm cho gia đình không còn nữa. Đều rất là đau lòng khi tôi đi ra nói chuyện với những người Việt Nam của chúng ta nói riêng, ngay cả Mỹ hoặc là Mễ, các nước, những người các nước khác nữa. Đó là gia đình của hầu hết những người các dân tộc trên đất nước này nói riêng và các nước khác nữa bị rạn nứt rất là lớn. Rạn nứt rất là lớn. Từ cái việc ly dị tới việc cha mẹ con cái không có còn hợp với nhau, từ nhau, đủ thứ chuyện hết. Mà ma quỷ nó tấn công bằng cách nào thưa quý ông bà anh chị em? Nó làm cho vợ chồng không có còn muốn gần gũi với nhau nữa. Không những về cái phần tinh thần, nhưng mà luôn cả thể xác này. Nó làm cho xa nhau, nó làm cho chia rẽ, nó làm cho 2 bên tổn thương với nhau. Và nó đã rất là hiệu quả trong cái chiến thuật này. Cái chiến thuật thứ 2 là nó làm cho cha mẹ và con cái cũng y chang như vậy. Cha mẹ con cái không có muốn, mỗi lần nói chuyện với nhau là gây nhau. Con nó về nhà, nó đóng cửa, nó ở trong phòng cho tới khi nào ăn xong, nó đi ra, nó ăn xong, nó vô, nó đóng cửa lại, không có nói chuyện gì với ba mẹ. Mà mỗi lần nói chuyện là có chuyện lớn xảy ra. Nó làm cho xa cách nhau, lánh nhau, giận hờn nhau, hiểu lầm nhau. Và để cho 2 cái chiến thuật đó kết quả luôn luôn, ma quỷ nó đã dùng cái chiến thuật thứ 3. Và cái chiến thuật thứ 3 này nó đã làm cho 2 cái chiến thuật kia kết quả vô cùng. Đó là mỗi người trong chúng ta là con của Chúa chán đọc, học hoặc lắng nghe lời của Chúa. Chúng ta biết lời Chúa là cái phần linh lương cho tâm hồn của chúng ta. Ma quỷ nó không có muốn chúng ta ăn nuốt lời của Chúa. Mỗi lần nói về cái sách báo nào thì thích nghe, nhưng mà đọc tới Kinh Thánh là chán. Không có muốn đọc tới. Ai trong chúng ta cũng biết rồi, không có ngày nào mà mình không ăn cả. Ngày nào mình cũng ăn mình mới có sức được. Và rất tiếc, nhiều con cái Chúa đi nhà thờ thường xuyên, Nhưng mà mỗi tuần có thể nói đọc nhiều nhất là một lần Kinh Thánh. Ăn Kinh Thánh chỉ có một lần mà thôi. Cả tuần mà chúng ta ăn đồ ăn bình thường một lần, chúng ta thấy sao? Sống nổi không? Vậy đó. Mà nhiều con cái Chúa chỉ ăn một lần mà thôi lời của Chúa. Cho nên ma quỷ nó đã thắng rất là nhiều. Nó làm cho nhiều gia đình tan vỡ. Dầu rằng vợ chồng bây giờ vẫn còn ở chung một nhà với nhau, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, họ đã ly dị nhau từ lâu rồi. Trong cái tâm trí của họ, trong cái tình cảm của họ đã ly dị với nhau rồi. Tôi nói ở đây không phải chỉ là những anh chị trẻ tuổi mà thôi, nhưng mà luôn cả người lớn nữa, lớn tuổi nữa. Không phải là mình sống 40-50 năm với nhau là bảo đảm đâu, thưa quý ông bà chị. Nó bắt đầu từ cái chỗ này. Mình không muốn ăn uống lời của Chúa nữa, ăn nuốt lời của Chúa nữa. Và một cái bệnh khác, nó nguy hiểm không kém và có thể tệ hơn là cái bệnh chán ăn nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Đó là bệnh ăn nhiều. Tiếng Mỹ là cái chữ bulimia. Đây là một cái bệnh rất là nguy hiểm. Nói về thể chất á, là cái người họ ăn rất là nhiều. Họ ăn một cách là rất là háo hả. Nhưng mà sau khi ăn rồi đó, họ vô trong restroom á, họ móc ra cho ói hết. Thích ăn lắm, nhưng mà ăn xong ra móc ói hết. Không còn thức ăn gì trong bụng nữa cả. Và những người đó, thưa quý ông bà anh chị, những người bệnh đó, họ vẫn chết không khác gì là những người bệnh chán ăn. Và nói về phần tâm linh của chúng ta, cái bệnh bulimia đó, cái bệnh mà ăn nhiều đó, nó nguy hiểm vô cùng. Mình nghe lời Chúa, mình học lời Chúa, mình đọc lời Chúa, nhưng mà khi mình bước ra khỏi nơi mình học, mình nghe lời Chúa, bước ra khỏi thánh đường này, bỏ hết. Có nghĩa là sao? Mình học, mình nghe lời Chúa, nhưng mà mình không có áp dụng trong đời sống của mình. Mình biết rất là nhiều về những gì Chúa dạy mình, nhưng mà mình không có áp dụng. Và thưa quý ông bà chị em, đó là cái căn bệnh có thể là tệ hơn là cái bệnh chán ăn nữa. Rất là nguy hiểm. Bởi vì mình có ăn bổ cỡ nào đi nữa mà mình làm cho nó què ra hết rồi, thì thân thể nó cũng không có chất dinh dưỡng gì hết. Rất là nguy hiểm. Trong đời sống cá nhân của chúng ta, tôi gặp cái trường hợp này rất là nhiều. Chỗ nào mà có mục sư nào mà giảng nổi tiếng là tới nghe, muốn tới nghe. Đến nỗi những vị này họ có cái thời gian tĩnh nguyện mỗi ngày nữa là học hỏi lời Chúa. Nhưng mà không có áp dụng. Ăn xong, ăn lời Chúa xong, vô trong restroom, móc cho nó ói ra hết. Thậm chí về tới nhà hỏi bữa nay mục sư giảng cái gì ha? Ồ, không hiểu, không nhớ. Không có áp dụng trong đời sống của mình. Tôi muốn quý ông bà anh chị em nhìn một cái khía cạnh khác. Ngược với đi lên là gì? Đi xuống, phải không? Phản nghĩa với vui mừng là gì? Buồn bã. Thưa quý ông bà anh chị em, phản nghĩa hay là ngược với Sự không hiểu biết là gì? Hiểu biết, phải không? Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, chúng ta bắt đầu là những baby tâm linh trong Chúa, baby nhỏ trong Chúa. Nói về phần tâm linh, mình có thể tướng tá lớn tuổi, nhưng mà khi mình mới tin Chúa là mình gọi là spiritual infants, những baby nhỏ. Rồi chúng ta làm gì? Trong cái thời gian baby đó thì không biết gì nhiều về Chúa cả. Cho nên mình giúp những người đó học lời của Chúa. Vô trường Chúa Nhật, học Kinh Thánh trong những lớp nhỏ. Đây là điều quý báu vô cùng, rất là quan trọng. Rồi mình giúp họ đi nhà thờ thường xuyên để học hỏi lời Chúa, để họ biết về Chúa. Nhưng mà đây là cái chỗ mà nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ làm một cái thất bại rất là lớn trong đời sống của những người đó. Và ngay cả chính bản thân của chúng ta nữa. Đó là gì? Chúng ta gieo cái hạt giống bệnh ăn nhiều ở trong lòng của họ. Có nghĩa là sao? Họ biết rất là nhiều về Chúa, nhưng mà họ không có áp dụng gì cả. Ông Howard Hendricks, một trong những tác giả mà tôi rất là thích, ông nói như thế này về những người tin Chúa, đời sống tin Chúa. Ông nói ngược lại, phản nghĩa của sự không hiểu biết không phải là biết, thưa quý ông bà anh chị em. Phản nghĩa hay là ngược lại, nói về đời sống tâm linh của chúng ta, phản nghĩa hay là ngược lại, sự không hiểu biết không phải là biết, nhưng mà vâng lời. The opposite of ignorant is not knowledge, but obedience. Vâng lời. Chúa không có đưa chúng ta từ cái chỗ không biết về Chúa tới biết về Chúa. Đó là mục đích của Chúa. Không phải. Mục đích của Chúa là từ cái chỗ không biết về Chúa biết về Chúa qua lời của Ngài Kinh Thánh, và tiến tới cái chỗ vâng lời Chúa. Đó là mục đích của Chúa. Nếu chúng ta chỉ ngưng cái chỗ biết về Chúa mà thôi á, chúng ta sống chật mục đích mà Chúa muốn trên cuộc đời của mình. Cho nên mình có thể đi nhà thờ bao nhiêu lần đi nữa, cả cuộc đời của mình đi nữa, mà mình không đi từ cái chỗ không biết về Chúa, biết về Chúa, đến cái chỗ vâng lời Chúa. Nếu mình không đi qua cái giai đoạn tới cái mục đích tối hậu đó, thì cuộc đời của mình là một cuộc đời rất là nguy hiểm. Như một người ăn đã rồi, làm cho ói ra hết. Không có ích lợi gì cho cuộc đời của mình, mà nó nguy hiểm cho tính mạng mình vô cùng. Và đó là lý do mà ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 22, quý ông bà anh chị em còn nhớ câu đó nói gì không? Thì chúng ta cùng mở lời Chúa, Gia Cơ đoạn 1 câu 22. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Hãy làm theo lời của Chúa dạy, đừng chỉ nghe là đủ. Nếu mình chỉ nghe lời Chúa, học lời Chúa mà không, mục đích chính của mình không phải là làm theo lời Chúa, mỗi lần mình nghe được lời Chúa, những gì Chúa muốn mình làm mình không áp dụng á, thì mình tự lừa dối mình. Và đó là người ở trong tình trạng bệnh ăn nhiều đó, thưa quý ông bà anh chị. Ăn nuốt, học lời Chúa nhiều lắm, nhưng mà chỉ lựa cái nào muốn áp dụng thì áp dụng, còn không thì thôi. Chúa nói những người đó là tự lừa dối mình. 2 tuần nữa anh Long với chị Châu sẽ làm đám cưới. Giả sử anh Long ảnh nói trong lòng của ảnh với chị Châu. Ảnh nói trong lòng thôi nha, ảnh nói ảnh cưới, tới ngày ảnh cưới, nhưng mà thật sự trong lòng của ảnh, ảnh nói ảnh không muốn cưới chị Châu. Chị cảm thấy sao? Ảnh lừa dối chị đó, chị cảm thấy sao? Wow, đau lòng lắm phải không? Người đó lừa dối mình. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, mình học lời Chúa mà mình không áp dụng hơn thì nó còn tệ hơn là cái lừa dối mà anh Long lừa dối chị Châu nữa. Bởi vì sao? Cái lừa dối anh Long, anh muốn, anh nói là anh yêu chị Châu, anh muốn cưới chị và trọn đời sống với chị, nhưng mà anh không có cái ý đó trong lòng của anh, thì dầu sao đi nữa chị cũng có thể sống được, right? Nhưng mà mình không áp dụng lời Chúa trong đời sống của mình, you die spiritually. Và đó là lý do mà tôi gặp nhiều con cái Chúa kêu sao cuộc đời chán quá mục sư. I don't get it. Nói chuyện chút là biết rồi. Họ biết rất là nhiều lời Chúa nhưng mà họ không áp dụng. No wonder you are chán. Cuộc đời không phước hạnh gì hết mục sư. Theo Chúa mấy chục năm rồi mà không thấy phước hạnh gì hết. That's it. Mình biết lời Chúa nhiều, nhưng mình ăn nhiều nhưng mà toàn là ói ra hết. Dĩ nhiên mình không có khỏe mạnh rồi, chưa nói đến chết. Sao gia đình của tôi lục đục quá, tôi đi nhà thờ mỗi tuần. Nhà thờ có cái chương trình gì sinh hoạt tôi cũng có mặt ở đó, mà sao gia đình của tôi cứ lục đục hoài. Right here. Không có áp dụng lời Chúa, chỉ biết về Chúa nhưng mà không có làm cái mục đích mà Chúa muốn trong cuộc đời của mình là áp dụng lời Chúa. Lời Chúa nói rằng nếu mình chỉ nghe lời Chúa, học lời Chúa, có thời gian tĩnh nguyện với Ngài mỗi ngày đi nữa, nhưng mà không áp dụng lời Chúa trong đời sống của mình thì mình lừa dối mình. Cho nên quý vị để ý sẽ thấy, quý vị thấy có một số người mới lúc thành lập hội thánh họ có mặt ở đây, nhưng mà bây giờ họ ở đâu rồi? Và quý vị là những người có mặt ở đây, có thể vài năm nữa quý vị cũng ở đâu rồi? Bởi vì mình ăn, bệnh ăn nhiều, biết, nhưng mà không có hết lòng để áp dụng lời Chúa trong đời sống. Ezra thì khác. Ezra một trong những tiên tri tôi rất là yêu thích. Ông rất là mạnh mẽ. Ông làm cái gì là thấy có kết quả chỗ đó. Và Kinh Thánh nói như thế nào về Ezra? Xin quý anh chị em cùng coi với tôi. Kinh Thánh nói gì về Ezra? Ezra đoạn 7. Một người đọc giùm tôi câu số 10. Ezra làm gì thưa quý ông bà chị? Ông học lời Chúa. Ông học lời Chúa rồi gì nữa? Ông ăn lời Chúa đó. Rồi ông làm gì nữa? Ông giữ lời Chúa trong lòng. Ông áp dụng lời Chúa trong cuộc đời của ông. Và Chúa đã ban phước cho Ezra hết chỗ này tới chỗ khác, hết chỗ này tới chỗ khác. Chúa ban phước rất là tuyệt vời trong cuộc đời của Ezra. Ông chăm chỗ, he learned the Bible, he studied it, and he practiced it. Áp dụng trong đời sống của ông. Và Chúa đã thay đổi cuộc đời của ông một cách kỳ diệu. Ezra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va và giữ làm theo. Ezra không phải là người chán ăn lời Chúa. Ezra cũng không phải là người ăn nhiều. Nhưng mà ông để tâm lòng, ông học hỏi lời Chúa và bất cứ điều gì Chúa dạy con sẵn sàng vâng lời, con áp dụng. Chúa dạy con về sự tha thứ, con không cần biết người đó là ai, con sẵn sàng tha thứ. Không chờ tới người đó tới xin lỗi con rồi con mới tha thứ. No. Tha thứ. Chúa nói cái đó sai con. Con hút thuốc là sai. Con hại cái thân thể của con. Lại Chúa con sẵn sàng bỏ. Áp dụng lời Chúa liền. Rượu chè bài bạc sai. Lại Chúa con áp dụng trong đời sống của con. Con cậy ơn Chúa, con khước từ những cái điều đó. Còn nếu chúng ta nghe được lời Chúa mà chúng ta bỏ qua một bên thì cũng không khác gì. Chúng ta ăn những bữa ăn rất là ngon rồi chúng ta vô restroom quẹ ra hết. Cuộc đời của chúng ta nó sẽ tiêu tan. Cầu xin Chúa cho chúng ta trong năm mới này, một năm tôi tin chắc rằng Hội Thánh Chúa đang trên đà đi lên, nhưng mà mỗi cá nhân của chúng ta phải đi lên thì Hội Thánh mới Chúa của Chúa mới tiếp tục đi lên. Và đây là cái cách duy nhất mà chúng ta phát triển cá nhân mình, gia đình mình và Hội Thánh mình. Học hỏi lời của Chúa, ham muốn học hỏi lời của Chúa. Hôm nay chút nữa chị Nhạn sẽ phát ra cái Sống Với Thánh Kinh. Nếu quý ông bà anh chị em nào chưa có những cái cuốn Sống Với Thánh Kinh mà không biết học Kinh Thánh như thế nào, tôi xin quý ông bà anh chị em làm điều đó. Nhận cái cuốn đó về nhà, nó chỉ cái cách học rất là quý báu. Hãy học lời Chúa, và hơn là học lời Chúa nữa, hãy áp dụng lời Chúa trong cuộc đời của mình để mình Chúa ban sự chiến thắng cho mình, cho gia đình mình, cho Hội Thánh Chúa. Amen. Amen. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên.